quan thần, chương 1184, biến số rất lớn, khó khăn không nhỏ. Góc truyện audio.com, Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, khiến cho không ít người càng nhận rõ tình thế, hai bí thư tiền nhiệm cuối cùng đều không thể kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bí thư Hạ lại thành công đoạt đi vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân từ trong tay của Lưu Kiệt Huy, thủ đoạn không thể nói không cứng rắn, không lẽ nói, bí thư Hạ cuối cùng muốn đổi mới ngày tháng Tần Đường, từ họ Trương đổi thành họ Hạ. Nhất là trong lúc bổ nhiệm Chủ tịch quận Bắc Lộ sắp đệ trình hội nghị thường vụ thảo luận, bí thư Hạ thành công kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ý vị trong đó càng sâu đậm, liền biểu lộ sức ủng hộ của tỉnh ủy đối với bí thư Hạ rất lớn. Thị trường Trương còn có bao nhiêu không gian hoạt động? Thị trường Trương sẽ chủ động nhượng bộ một ván hay không? Khi mọi người không ngừng ngờ vực vô căn cứ, Trương Quốc Vĩ dùng hành động thực tế cho ra đáp án. Ngày thứ ba sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc, Trương Quốc Vĩ lại đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu thảo luận vấn đề bổ nhiệm Chủ tịch quận Bắc Lộ. Hay cho một Trương Quốc Vĩ thái độ kiên quyết, lập trường kiên định, Hạ Tưởng cũng không biết là nên kính nể y cố chấp hay là nên cười lạnh y tự cho là đúng, liền lập tức đập bàn quyết định, buổi chiều mở ra hội nghị thường vụ. Buổi chiều, hội nghị thường vụ đúng hạn mở ra. Khi mở hội nghị thường vụ, không ít người mới ý thức được một vấn đề, Tần Đường bây giờ thật sự có rất nhiều vấn đề, bí thư Hạ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, xem như lại đứng vững vàng gót chân là không sai, nhưng trưởng ban tuyên giáo thành ủy còn chưa bị bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy, liền khiến số người của ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường trước mắt là 12 người. Nếu xuất hiện tình hình 6 thì làm sao? Trưởng ban tuyên giáo thành ủy mới nhậm chức Phó Hiểu Bân là người của bí thư Hạ, bộ máy thành ủy Tần Đường ai nấy trong lòng biết rõ. Bí thư Hạ thắng thêm một ván kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thắng là thắng, nhưng hiện tại bổ nhiệm ủy viên thường vụ của Phó Hiểu Bân còn chưa được quyết định, bí thư Hạ ở trong hội nghị thường vụ thiếu một phiếu ủng hộ có thể chiến thắng Trương Quốc Vĩ cây lớn dễ sâu. Không ít người cũng không xem trọng hội nghị thường vụ lần này, đều cho rằng bí thư Hạ khả năng sau khi kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì sẽ gặp được một lần thất lợi không nhỏ. Mà thị trưởng Trương nóng lòng mở ra hội nghị thường vụ cũng là có mục đích khác, chính là ngay lúc Hạ Tưởng uy vọng vừa mới bay lên, mượn hội nghị thường vụ lần này, đả kích uy vọng của hắn, làm giảm lực ảnh hưởng của hắn. 12 ủy viên thường vụ đến đầy đủ, không ai vắng mặt, hơn nữa ai nấy tinh thần nghiêm túc khác với hội nghị trước kia, đều là trong lòng khó hiểu. Là hội nghị thường vụ đầu tiên sau khi bí thư Hạ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lại là bổ nhiệm liên quan Chủ tịch quận, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, đối với bản nhân bí thư Hạ, đối với thị trưởng Trương, đều là một cuộc thi vô cùng trọng yếu. Đề thi tổng cộng 100 điểm, giữa hai người, chỉ có thể có một người đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên tình huống đặc thù hiện nay, cũng không loại trừ xuất hiện tình hình bất phân thắng bại, nếu chẳng may như thế, không biết sẽ kết thúc như thế nào. Bởi vậy đối, góc truyện audio.com. Với hội nghị hôm nay, không ít người trong lòng đều có bảng cửu Trương. Bởi vì hiện tại không thể so trước kia bí thư Hạ mới đến Tần Đường, căn cơ không vững, dưới sự bao vây giữa thế lực lớn mạnh của thị trưởng Trương, rất khó thành công phá vây. Lại bởi vì hai bí thư tiền nhiệm đều ý đồ có điều đột phá cuối cùng thất bại mà về, mà Lương Thu Duệ, Nam Hân Vũ có ý tiếp cận bí thư, sau khi bí thư đi rồi bị thị trưởng Trương chèn ép không ngẩng đầu lên được, chính là vết xe đổ. Khiến cho rất nhiều ủy viên thường vụ có ý dựa vào Hạ Tưởng, cũng thu hồi tâm tư, không dám dễ dàng mạo hiểm nữa. Nhưng căn cứ tình thế lúc này phán đoán, bí thư Hạ quả thật so với hai bí thư tiền nhiệm càng có quyết đoán, cũng càng có thủ đoạn, hơn nữa ủng hộ trong tỉnh đối với hắn cũng càng lớn, giai đoạn hiện nay địa vị ở Tần Đường từ từ củng cố, không thể nói đã hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, nhưng ít ra khi đối mặt thị trưởng Trương vồ đến, có thể đủ thong dong ứng đối, không đến mức bị thị trưởng Trương một trận gió thổi chúng ngã trái ngã phải. Đặc biệt là thành công dọn đi Lưu Kiệt Huy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, như một búa tạ hung hăng đánh lên người của thị trưởng Trương. Tuy rằng không phải đánh vào ngực nhưng cho dù đánh sau lưng, cũng là một đòn nghiêm trọng. Cũng khiến vài ủy viên thường vụ dao động giữa bí thư Hạ và thị trưởng Trương, trong lòng hiện lên một tia do dự, suy nghĩ, hội nghị hôm nay, rốt cuộc nên ủng hộ ai? Hội nghị chưa mở, lòng người di động, mọi người tâm tư khác nhau, ánh mắt lóe ra, định sẵn hội nghị thường vụ hôm nay, là một hội nghị tràn đầy biến số, kết quả cuối cùng nhất như thế nào, ai cũng trong lòng không biết rõ. Theo thường lệ, do Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, phát biểu mở màn trước, sau khi nêu ý chính, bởi vì nhân sự bổ nhiệm thì do Nhâm Hải Phong làm báo cáo tỉ mỉ. Báo cáo tỉ mỉ của Nhâm Hải Phong không có gì hay để nói cả, mọi người nghe xong chỉ ngáp, bởi vì ai cũng biết rõ trong lòng, chỉ cần nhớ kỹ hai cái tên quan trọng thì được rồi, một là Tiêu Dật Lăng, là bí thư Hạ đề danh. Hai là Thợ Điện Quách, là thị trưởng Trương đề danh. Những đề danh khác đều là mây bay. Phạm Tiến bày ra bộ dáng lã vọng buông cần, kỳ thật trong lòng cười khổ, bao gồm y trong đó, ngay cả ban tổ chức cán bộ cũng có đề danh, coi như tổng cộng 4 ứng viên, kỳ thực ngoại trừ ứng viên của bí thư và thị trưởng, đều có thể không quan tâm. Hơn nữa không phải không quan tâm bình thường, mà là bỏ qua không cần quan tâm, bởi vì ván đầu thì sẽ bị bắt. Đối với trong tỉnh nhanh chóng mà kiên quyết lấy đi chức vụ của Lưu Kiệt Huy, mà bí thư Hạ thuận lợi kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phạm Tiến trong lòng biết rõ, vẫn là tài liệu của Mã Quân cộng thêm hậu trường trợ giúp sau lưng y có tác dụng mới khiến bí thư Phạm sắp xếp hội nghị, vung tay một cái, trong thời khắc mấu chốt làm ra quyết định trọng đại như trên. Ban đầu chủ tịch tỉnh Tôn còn kiên quyết phản đối, nhưng sau khi bí thư Phạm tung ra tài liệu của Mã Quân, chủ tịch tỉnh Tôn không còn gì để nói nữa, hơn nữa Vương Bằng Phi ở một bên cũng phụ họa chen vào nói là nguyên tắc của cán bộ quản lý đảng nhất định phải chấp hành tốt, Hội đồng Nhân dân thành phố Tần Đường mở đầu không tốt cho Hội đồng Nhân dân các nơi, sau cùng chủ tịch tỉnh Tôn cũng liền gật đầu đồng ý. Mới có quá trình bãi miễn và đề. Góc truyện audio.com, danh sét đánh không kịp bưng tai. Phạm Tiến cũng rất may mắn không có thỏa hiệp với Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, kỳ thật với trí tuệ chính trị của y cũng rõ ràng cho dù không có y ở sau lưng thúc đẩy, Lưu Kiệt Huy sớm muộn sẽ bị Hạ Tường bắt. Chỉ cần Thường Công chỉ thích đáng nghiêng về phía Hạ Tường, cộng thêm có Lương Thu Duệ từ giữa Chu Toàn, càng chủ yếu chính là quan hệ giữa Hạ Tường và Phạm Duệ Hằng có xu thế càng chạy càng gần, y từ trước kia không xem trọng tiền đồ của Hạ Tường ở Tần Đường, biến thành càng ngày càng cho rằng, Hạ Tường có lẽ thật đúng là có thể ở Tần Đường hoàn toàn mở ra cục diện. Hơn nữa trải qua tiếp xúc, Phạm Tiến cũng dần dần chấp nhận con người của Hạ Tường, cảm thấy Hạ Tường đáng tin cậy hơn so với Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, chí ít hắn công chính, có tha thứ tuy có thủ đoạn nhưng không đùa bỡn quyền mưu. Lưu Kiệt Huy là cố tình gây sự, Trương Quốc Vĩ là cáo già, hai người đều không thể tin, càng không thể thâm giao. Đương nhiên, Phạm Tiến cũng biết y và Hạ Tường không thể thâm giao, bởi vì y là phó bí thư quá theo sát nện bước của bí thư, sẽ có vẻ y rất bất tài, không có chủ kiến. Cách quá xa, không được bí thư ủng hộ, sẽ khiến y rất cô lập. Vị trí của phó bí thư rất nhạy cảm, rất ngượng ngùng, cũng rất quan trọng. Trên, có lẽ có thể một bước thăng tiến làm bí thư hoặc thị trưởng, dưới, có lẽ luôn đảo quanh vị trí phó bí thư cho đến khi về hưu. Mà phó bí thư kẹp giữa bí thư và thị trưởng, phải dựa qua bên trái, dựa qua bên phải, không có khả năng mọi việc đều thuận lợi. Hoặc là trái phải cũng không dựa vào cũng không được. Phạm Tiến liền trong lòng quyết định chủ ý sau khi Hạ Tường thành công kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, không dám nói sau này nhất định theo sát nện bước của Hạ Tường, chí ít duy trì nhất trí với bí thư Hạ trên đại sự, với tình thế bây giờ mà xem, bí thư Hạ sẽ có một ngày đè lên đầu của thị trưởng Trương. Dù sao Phạm Tiến là tin tưởng Hạ Tường sẽ cười đến cùng, về phần người khác tin hay không, y mặc kệ, dù sao y tin. Ánh mắt của Phạm Tiến đảo qua mỗi một người có mặt ở đây, thầm nghĩ, ủy viên thường vụ có cùng suy nghĩ như y, rốt cuộc có mấy người. Y trong lòng thay Hạ Tường tính toán, 12 người, Hạ Tường một phiếu, y một phiếu, Thường Công chỉ ở giữa cái nào cũng được, Lương Thu Duệ một phiếu, Nam Hân Vũ một phiếu, Hoàng Đắc Ích một phiếu, có thể đảm bảo có 5 phiếu, còn chưa đủ nửa số bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cho dù Thường Công chỉ cũng là phiếu ủng hộ cũng mới bất phân thắng bại cũng thật khó. Phạm Tiến không phải không có sầu lo nhìn Hạ Tường liếc mắt một cái thấy Hạ Tường vẫn như cũ vẻ mặt chắc chắc y trong lòng không khỏi lo lắng, bí thư Hạ làm sao có lòng tin như vậy. Nhâm Hải Phong cuối cùng phát biểu xong, lại phát biểu tổng kết. Các đồng chí nêu trên phù hợp điều kiện đề bạt quá trình khảo hạch công khai, công bình, công chính, mời các vị lãnh đạo chọn người đề danh, phát biểu cái nhìn, đề xuất ý kiến quý báu. Tôi nói hai câu, đều cho rằng Hạ Tường sẽ phát biểu đầu tiên, không ngờ Trương Quốc Vĩ lại đoạt trước khiến cho không ít người đưa ánh mắt nghi ngờ về phía gã, Trương Quốc Vĩ lại làm như không thấy, vẫn như cũ vẻ mặt tự tin, chậm rãi mà nói. Đề danh đồng chí Tiêu Dật Lăng hơi đột ngột không quá phù hợp quy phạm, lại là cán bộ của các bộ và ủy ban trung ương. Góc truyện audio.com, Bắc Kinh có phải quen thuộc công tác địa phương hay không? Có phải có thể đảm nhiệm công tác chủ tịch quận hay không? Đây đều phải đánh dấu chấm hỏi thật to. Trương Quốc Vĩ vừa nói, vừa dường như không có việc gì liếc nhìn Hạ Tường một cái tiếp tục lên tiếng. Quận Bắc Lộ là một quận lớn của Tần Đường, cho dù quy mô kinh tế hay là vị trí địa lý, đều vô cùng quan trọng, càng cần đồng chí có tài năng hơn nữa công tác lâu dài ở địa phương đảm nhiệm chủ tịch quận mới có thể cam đoan thuận lợi khai triển các hạng công tác của quận Bắc Lộ. Trương Quốc Vĩ nói cũng có đạo lý, cũng bắt được trọng điểm. Hạ Tường cũng không thể không bội phục cách nhìn của Trương Quốc Vĩ, rốt cuộc là lão quan trường, góc độ nhìn vấn đề rất chuẩn. Nhưng nói đi nói lại, lý lịch của Tiêu Dật Lăng hắn cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, tuy nói quả thật không có kinh nghiệm làm chính trị ở địa phương, nhưng trên công tác cũng coi như làm ra thành tích tương ứng, không phải loại người tầm thường không làm được gì cũng có chút năng lực, ví dụ y là thạc sĩ kinh tế học của Đại học Học Phục Đán, trên phương diện lý luận rất có sáng kiến. Cũng chủ trì qua một số hạng mục lớn, đạt được thành công không tồi, VV có rất nhiều điểm sáng. Mà phó chủ tịch thường trực quận Bắc Lộ Thợ Điện Quách tuy rằng ở địa phương kinh nghiệm chính trị phong phú, nhưng nghiên cứu tài liệu của y thì sẽ phát hiện thuộc loại làm từng bước không có công lao không có sai sót, y đảm nhiệm chủ tịch quận cũng là tầm thường không làm ra gì. Chủ yếu nhất chính là Thợ Điện Quách và Trầm Quan Tây đều giống nhau, đều là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Trương Quốc Vĩ. Vừa nghĩ đến Trầm Quan Tây, Hạ Tường có thể có ấn tượng tốt với Thợ Điện Quách mới lạ. Hạ Tường hôm nay vốn định bình tĩnh hòa nhã luận sự, giao thủ một lần với Trương Quốc Vĩ cho tốt, không nghĩ tới Trương Quốc Vĩ gần đây có chút quá đáng, luôn đoạt nói, cũng không biết là cố ý thị uy hay là có tính toán khác, hắn biết, đã đến lúc lần nữa đánh Trương Quốc Vĩ rồi. Hạ Tường liền nghiêm túc nói vài câu ngoài lề trước, tôi cảm thấy cần thiết phải nhấn mạnh một chút về tính kỷ luật và tính tổ chức. Lời này vừa nói ra, không ít người liền lập tức đưa ánh mắt đầy thâm ý về hướng Trương Quốc Vĩ cách Trương.